Bối rối, hai dòng lệ rơi lã chã. Trác Thiên Hùng tay cầm Nguyên Ương đao hầm hừ quát lớn. Này, gã họ Viên kìa, cặp đao đã ở đây rồi, có giỏi thì lại đây mà lấy. Ngươi đừng có giờ vịt nữa, lừa người khác còn được, nhưng Trác mổ thì biết hết cả rồi. Lão nói xong cầm hai thanh đao đập vào nhau, nghe keng một tiếng vang động cả khu rừng. Viên Quán Nam tay phải cầm một quảng bút lông, tay trái cầm một hộp mực, nói: Tại hạ thi hứng đang giàu dạt, muốn đề một bài thơ trên cây. Các hạ hô quán ầm ĩ, không khỏi làm cục hứng của người ta. Nói xong, y lại nhìn ngang nhìn dọc để tìm chỗ đề thơ. Trác Thiên Hùng thấy y thân mang võ công mà vẫn giả như nhàn tản, lại càng không dám khinh địch. Lập tức cho song đao vào vỏ, đưa lại cho Chu Quy Tín. Lão đập cây gậy sắt một cái quát lớn. Này, nếu ngươi muốn đề thơ, thì cứ đề vào vạt áo lão mù này đi. Nói xong, múa cây gậy, đánh vào sau gáy của Viên Quán Nam. Tiêu Trung Tuệ nhịn không nổi buộc miệng kêu lên. Đừng đánh! Nàng thấy Viên Quán Nam tay chân thư sinh trói gà không chặt, cây gậy kia đánh tới thì làm gì y chẳng dở đầu nát óc. Nào ngờ, Viên Quán Nam hơi cúi đầu xuống la lên. Ôi chà! Rồi chuồn qua dưới cây gậy tránh được, miệng nói. Cô nương bảo ngươi đừng đánh mà, sao ngươi không nghe? Trác Thiên Hùng thu cây thiết bổng về, quét ngang hông. Viên Quán Nam ngã nhào về phía trước, cây thiết bổng thật khéo làm sao lại lướt ngang qua đầu. Trác Thiên Hùng quát lên. Quả nhiên không sai mà. Tay trái lão biến thành chưởng đánh ra. Viên Quán Nam hóp ngực lõm vào, hạ vai xuống. Cây bút lông chấm vào hộp mực một cái, điểm luôn vào cổ tay y. Hai người qua lại mấy chiêu, Tiêu Trung Tuệ kinh dị. Thì ra anh chàng học trò này thân mang võ công, quá ra mắt mình nhìn lầm mà. Chỉ thấy y thân hình phiêu động, né đông tránh tây, cây gậy của Trác Thiên Hùng thủy chung vẫn không sao đánh trúng y được. Tiêu Trung Tuệ trong bụng khấn thầm. Lại trời có mắt, phù hộ cho chàng thư sinh đắc thắng, để y giúp con được thoát nạn. Lâm Ngọc Long cũng gào lên. Tướng công, tú tài ơi! Đâu có ngờ các hạ võ công cao cường đến như vậy. Mau mau, giết lão già mù đi, rồi giải khai huyệt đạo cho bọn ta với. Nhậm Phi Yến nói. Ngươi đừng có mà mơ tưởng hảo. Ta xem gã học trò này chưa chắc đã là đối thủ của lão mù đâu. Lâm Ngọc Long liền mắng vợ. Con mụ thối tha kia, chỉ ăn nói toàn điều suối quẩy, ngươi thì biết cái cốc gì. Nhậm Phi Yến nói. Xưa, ta nhìn thấy hai bên động thủ, ngươi có thấy cái quái gì đâu. Thì ra mụ xoay mặt về phía hai người Trác Viên đang đánh nhau, còn Lâm Ngọc Long xoay lưng lại. Lâm Ngọc Long nói, nhìn được thì làm cái gì? Ta nghe cây thiết bổng của lão mù múa lung tung, chỉ thấy toàn tiếng gió dù dù, chẳng được cái cốc khô gì cả. Nhậm Phi Yến mỉa mai, chẳng được cái cốc khô gì hả? Chẳng được cái cốc khô gì, xích, vậy mà lão điểm quyệt làm ngươi không cục cựa được gì đó. Lâm Ngọc Long gắt lên, còn ngươi thì sao? Ngươi thử cục cửa ta xem. Hai người mỗi người một câu, càng lúc càng hung hãn. Khổ là không ai cử động được, nếu không thì đã đấm đá nhau rồi. Nhậm Phi Yến giận quá, không biết làm sao, nhổ một bãi nước miếng về phía chồng. Lâm Ngọc Long không cử động được, đứng trơ ra nhìn bãi nước bọt bay tới ngay sống mũi. Nghe bẹt một tiếng, rồi cũng nhổ lại một bãi. Hai vợ chồng người này một bãi, người kia một bãi, cứ thi nhau nhổ, đến lúc mặt mày ai cũng đầy nước dãi. Tiêu Trung Tuệ thấy hai vợ chồng trong cơn nguy nan nhưng vẫn tiếp tục gây gỗ, vừa bực mình vừa buồn cười, liếc qua nhìn Viên Trác không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Viên Quán Nam không ngớt lùi lại, xem ra không phải là địch thủ của Trác Thiên Hùng. Nàng nghĩ thầm, chỉ mong y giả vờ như vậy thôi, cố ý đùa giỡn lão già mù, chứ không phải là thua thật. Thế nhưng muốn là một chuyện, võ công Trác Thiên Hùng quả cao hơn Viên Quán Nam nhiều. Lúc đầu Trác Thiên Hùng thấy y dùng bút lông làm võ khí, tưởng y có bản lĩnh kinh nhân cho nên mới ỷ y như vậy, cho nên lão đã dè dặt không dám đánh ráp. Nhưng chỉ sau vài chiêu, lão thấy y thân pháp tuy có nhanh, nhưng võ nghệ vẫn còn non nớt, chiêu số của cây bút cũng không có gì là đặc biệt. Lão liền múa gậy sắt tấn công tới tấp, sử dụng những chiêu số tinh diệu trong Hô Viên Thập Bát Tiên. Viên Quán Nam đâu ngờ mình gặp một đối thủ lợi hại như vậy, trong tay lại không có vũ khí. Chỉ còn nước né ngang tránh dọc, cố gắng thoát hiểm, trong bụng kêu khổ thầm. ta tự cao tự đại, coi thường lão già mù này quá. Đâu có ngờ võ công lão ghê gớm đến như vậy. Y vừa thấy cái gậy sắt đánh xéo tới, vội rùng vai để tránh. Trác Tiên Hùng hô lớn, ngã đây! Gậy sắt lật lên, đánh trúng đùi bên trái Viên Quán Nam. Tiêu Trung Tuệ giật mình kêu lên, ôi da! Viên Quán Nam cố gắng chịu đựng, chân hơi tập tễnh, lùi lại 3 bước nhưng không ngã. Biết rằng hôm nay sự việc hung hiểm vô cùng, chân đã bị thương, có muốn toàn mạng chạy trốn cũng không chắc được. Trong cơn gấp rút, nghĩ ra một kế, bèn kêu lên. Giỏi nhỉ? Tiểu gia vì đức hiếu sinh không muốn dùng hữu cốt xuyên tâm cao. Nếu người vô lễ thì không chừng, ta sẽ để người thử nếm mùi cho biết. Nói xong, lấy bút quệt đẫm mực trong cái hộp, giơ lên, quệt vào mặt Trác Thiên Hùng. Trác Thiên Hùng nghe thấy 5 chữ hữu cốt xuyên tâm cao thì giật mình kinh hãi, kêu lên, ngừng lại, ngũ độc thánh cô là gì của ngươi? Thì ra ngũ độc thánh cô là nữ ma đầu khét tiếng ở vùng An Hương, tỉnh Quý Châu. Trong võ lâm ai nghe tên cũng tán đảm kinh hồn. Trong số độc dược mụ ta sử dụng thì hữu cốt xuyên tâm cao là môn nổi danh hơn cả. Nghe nói da thịt chỉ cần chạm vào, 12 giờ sau thịt sẽ thối đến tận xương, 24 giờ thì máu độc chạy vào tim, không có thuốc gì chữa khỏi. Viên Quán Nam mấy năm trước đã từng nghe người ta nói đến, lúc đó cũng không để ý. Bây giờ bị Trác Thiên Hùng bức bách, không còn cách gì khác, cho nên thuận miệng nói bừa. Đâu ngờ địch nhân vừa nghe tới, mặt liền biến sắc. Y khắp khởi mừng thầm mà nói, ngũ độc thánh cô là cô mẫu của ta, ngươi hỏi bà ấy có chuyện gì? Trác Thiên Hùng nửa tin nửa ngờ nói, nếu quả như vậy, ta sẽ không làm khó ngươi nữa, mau cút đi cho ta nhờ. Viên Quán Nam cười nhạt nói, ngươi đánh ta một gậy, chẳng lẽ như vậy là xong hay sao? Nói xong y tiến tới 2 bước, Trác Thiên Hùng nhìn tay trái y cầm hộp mực như gặp rắn rết, nghĩ thầm, bút lông, bình mực, xưa nay chẳng ai dùng làm binh khí bao giờ, mà y lại dùng để đấu với ta. Quả nhiên có chuyện cổ quái. Lão thấy Viên Quán Nam tiến lên, không tự chủ được, tự nhiên lùi lại 2 bước. Lão biết Viên Quán Nam cũng mừng thầm, y tự phụ võ công cao siêu, toan dùng tay không thắng địch. Tay cầm bút mực chẳng qua chỉ cho ra vẻ nhàn hạ, hôm nay gặp phải nhân vật ghê gớm như Trác Thiên Hùng, trong bụng kêu khổ chưa xong, tự rủa mình đáng chết không biết bao nhiêu lần. Viên Quán Nam lại tiến lên 2 bước mà nói, cô mẫu ta võ công cũng chẳng có bao nhiêu, chẳng qua là biết phối chế độc dược này, ngươi việc gì mà phải sợ hãi đến như vậy? Y thấy Trác Thiên Hùng lại ngập ngừng, lùi thêm 1 bước nữa, đột nhiên quay mình lướt qua bên trái, đến bên Chu Quy Tín, giơ bút lên quẹt luôn vào mắt Chu Quy Tín. Chu Quy Tín cả kinh vội giơ tay lên gạt ra. Viên Quán Nam thúc khuỷu tay một cái, đưa hộp mực qua tay phải, tay trái thò ra cướp luôn 2 thanh Uyên Ương Đao. Trác Thiên Hùng giật mình kinh hãi, nghĩ đến hoàng thượng sai y đi đón 2 thanh đao về kinh, nếu bị gã tiểu tử này lấy được thì tội trạng biết mấy cho vừa, thà như mạo phạm đến ngũ độc thánh cô có lẽ còn hơn. Y liền phi thân đến cướp lại, tả chưởng chênh chết đánh vào đầu vai Viên Quán Nam, tay trái 5 ngón biến thành trảo chộp lấy Uyên Ương Đao. Viên Quán Nam đã phòng bị trường hợp này, biết rằng nếu dùng sức đối địch với y thì sẽ chắc chắn là thua, liền giơ bút lên nhắm ngay tay trái y quệt vào, rồi cười lên ha hả. Trác Thiên Hùng đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mát rượi thì kinh hoảng, nhìn lại đã thấy tay mình bị quệt một đường mực đen xì. Chỉ trong nháy mắt, bao nhiêu câu chuyện về những cái chết thê thảm bởi tay ngũ độc thánh cô đột nhiên hiện ra trong óc, không khỏi chấn động toàn thân. 5 ngón tay lão đã đụng vào bao thanh đao Uyên Ương nhưng không dám cầm lấy, cứ ngẩn người ra, rồi càng nghĩ càng lo. Lão hét to lên 1 tiếng rồi chạy ra khỏi rừng. Chu Uy Tín thấy sư bá như vậy, làm sao mà dám chần chừ, cũng vội vã chạy theo Trác Thiên Hùng. Viên Quán Nam kêu thầm, xấu hổ. Lại sợ Trác Thiên Hùng nhận ra sự thật, quay lại đánh đuổi, cũng không dám nấn ná lại trong rừng. Vội cầm 2 thanh Uyên Ương Đao, quay mình chạy luôn. Lâm Ngọc Long kêu dõi theo,
này, tiểu tú tài, sao ngươi không giải quyết cho bọn ta?
Viên Quán Nam nói, 6 giờ sau huyệt đạo tự giải. Tiêu Trung Tuệ nóng ruột kêu lên,
đợi được 6 giờ, người ta đã chết rồi còn gì?
Viên Quán Nam cười nói, đừng có gấp, không có chết đâu.
Tiêu Trung Tuệ giận dữ, sẵn giọng.
Được rồi, gã thư sinh xấu xa kia, lần tới người lọt vào tay ta sẽ biết.
Viên Quán Nam nhớ lại khi Trác Thiên Hùng dùng thiết bổng đánh mình, cô gái này đã lên tiếng ngăn lại, thật là có lương tâm. Nhưng rõ ràng cả ba người này cũng đều vì Nguyên Ương Đao mà đến, nếu mình giải quyết cho họ, e rằng lại sinh thêm rắc rối. Y chần chừ một chút rồi nhặt dưới đất hai viên sỏi nhỏ, tay phải dung lên, hai viên sỏi bay ra, bắn vào quyệt của Lâm Nhiệm hai người. Tuy cách nhau mấy trượng, song nhận quyệt thật chuẩn không sai một ly. Lâm Nhiệm, hai vợ chồng từ nãy đến giờ ấm ức, quyệt đạo vừa giải, lập tức cầm ngay hai thanh đao gãy đánh nhau choảng choảng. Viên Quán Nam lại cầm một viên sỏi khác bắn tới, trúng ngay quyệt kinh môn, ngang hông Tiêu Trung Tuệ. Tiêu Trung Tuệ a lên một tiếng, rồi từ lưng ngựa ngã xuống, nằm chỏng chơ trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động. Viên Quán Nam cả kinh, viên đá đó bắn không sai quyệt đạo, sao lại giết chết cô ta? Y vội vàng chạy lại cúi xuống xem, thấy mặt cô ta có vẻ bất thường, dường như không còn thở nữa. Viên Quán Nam lại càng kinh hãi, đưa tay thăm mũi xem sao. Tiêu Trung Tuệ đột nhiên kêu lên một tiếng, tung mình nhảy lên, giật luôn thanh đao. Viên Quán Nam trong lúc đột ngột, hoảng hốt la lên, ái chà, thì thanh đao đã bị nàng cướp rồi. Tiêu Trung Tuệ biết y võ công cao hơn mình, nàng chỉ nhờ ra tay đánh lén mới thành công, cho nên không nghĩ đến việc cướp thanh đao dài là nguyên đao. Nàng cười khanh khách rồi xoay người chạy trốn. Lâm Ngọc Long kêu lên, ôi, Nguyên Ương Đao! Nhậm Phi Yến ôm đứa con dưới đất lên hô lớn, đuổi theo mau! Hai người liền đuổi theo Tiêu Trung Tuệ. Viên Quán Nam cất tiếng thóa mạ, con A đầu này giỏi thật, lấy quán báo ơn mà. Y đề khí đuổi gấp theo, nhưng đùi đã bị Trác Thiên Hùng đánh một gậy, thương thế không nhẹ, tập tễnh cà nhắc, khinh công chỉ sử dụng được độ năm thành. Y thấy Tiêu Lâm Nhậm ba người chạy về phía Quan Sơn hướng tây bắc, cho nên cũng chạy theo hướng đó. Nghĩ đến Uyên Ương Đao nay chỉ còn một thanh, đâu có đủ cặp, cho nên đùi tuy đau cũng phải cố mà đuổi theo. Chạy hơn 20 dặm, địa thế càng lúc càng hoang lương. Y chạy lên một cái gò cao, nhìn quanh bốn hướng, thấy phía tây bắc cách chừng 4-5 dặm, thấp thoáng trong đám rừng rậm lộ ra một bức tường màu vàng, dường như một tòa miếu nhỏ. Y nghĩ thầm, ba người đâu có chỗ nào ẩn náu, quá nữa là ở trong cái miếu này. Vội bẻ một cành cây làm gậy chống, tập tễnh đi tới. Đến gần cái miếu, thấy trên biển đề ba chữ Tử Trúc Am, hóa ra là một cái am ni cô. Viên Quán Nam chạy đến am rồi, thấy trước am có một ni cô già đứng đó, y phục sạch sẽ, mặt mày hiền hòa. Viên Quán Nam vái chào hỏi, xin hỏi sư thái, có thấy một cô nương mặc áo màu lam đến viếng bảo am chăng ạ? À? Lão ni đáp, tiểu am địa thế quan tịch, không có thí chủ nào đến cả. Viên Quán Nam không tin, nói, sư thái bất tất phải giấu giếm. Nói chưa dứt câu, bỗng nghe cửa am có mấy tiếng cốc cốc của cây gậy sắt gõ trên đất vọng lại. Chính là Trác Thiên Hùng đã đuổi đến nơi. Viên Quán Nam giật mình kinh hãi, vội nói, sư thái, xin sư thái giúp cho một chuyện ạ. Kẻ thù của giảng bối đã đuổi tới đây, ngàn vạn lần, xin chớ có nói giảng bối ở đây. Không đợi gì lão ni trả lời, y vội chuồn ngay vào hậu viện. Thấy một tòa tiểu Phật đường ở phía đông, liền đẩy cửa tiến vào. Có một pho tượng bạch y Quan Âm. Y không chần chừ gì nữa, nhảy ngay lên tòa sen, dán màn lên, ẩn ngay sau lưng pho tượng. Nào ngờ đằng sau pho tượng đó đã có người ẩn sẵn rồi. Viên Quán Nam định thần nhìn kỹ, chính là Tiêu Trung Tuệ. Nàng nhìn Viên Quán Nam dở khóc dở cười, nói, giỏi quá nhỉ, ngươi quả thật có tài đó, kiếm được nơi ta ở nơi đây, trả lại thanh đao này cho ngươi vậy. Nói xong đưa thanh đoản đao cho y, lại nghe phía đằng sau có tiếng người nói, đừng có đưa cho y, nếu phải đánh thì cả ba chúng ta đánh như một mình y. Thì ra hai vợ chồng Lâm Nghiệm và đứa con cũng trốn ở đây. Viên Quán Nam thấy lúc này tính mạng mới là cần, hơi đâu mà đi đòi thanh đao, bèn hạ giọng nói, đừng có lên tiếng, lão già mù đuổi tới nơi rồi đó. Tiêu Trung Tuệ kinh hãi nói, chẳng phải y đã trúng độc dược của ngươi rồi hay sao? Viên Quán Nam mỉm cười nói, độc dược cái gì, giả đó. Tiêu Trung Tuệ chưa kịp hỏi thêm, đã nghe Trác Thiên Hùng cất giọng ồm ồm mà nói, khắp nơi đều không có nhà cửa. Nếu không ở đây, thì ở đâu?
Vị lão ni đáp, thí chủ ra đằng trước kiếm xem sao, hay là họ đã chạy đâu cả rồi.
Trác Thiên Hùng nói, được, bốn bề ta đã mai phục người rồi, dù cho tên tiểu tử đó chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát. Ta mà không kiếm được thì lúc quay lại đây sẽ tính sổ với mụ. Nên nhớ, chỉ một mồi lửa thôi là cái ăn thối tha này lập tức biến thành tro đó.
Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến nghe vậy, trong lòng lửa giận sục sôi, toan chửi lại vài câu. Nhưng chưa kịp mở mồm thì Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ cũng dùng tay ra, điểm luôn huyệt đạo của hai người.
Trác Tiên Hùng chạy đến hậu viện, đứng một lát, có lẽ đang nhìn ngang nhìn ngửa. Nghe lão lẩm bẩm chửi rủa, gậy sắt gõ lên đất, rồi xoay mình đi ra.
Thì ra mu bàn tay Trác Tiên Hùng bị quét dính mực, y trong lòng lo sợ, vội vàng chạy đi tìm khe nước để rửa. Nét mực vừa rửa là sạch ngay, không còn vết tích gì. Y vẫn chưa yên tâm, cố hết sức mặc kỳ cọ, khiến cho da bong ra. Thấy ngầm ngẫm đau rát, y lại càng kinh sợ, đứng ngơ ngẩn hồi lâu nhưng không thấy có gì khác lạ. Hiểu ra, mình đã bị mắc bẫy, liền chạy đuổi theo. Tuy khinh công của y rất cao thâm, chạy như bay, nhưng trong thời gian chần chừ đó, bọn Viên Quán Nam đã trốn vào trong từ trúc am rồi. Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ đợi y đi xa, lúc ấy mới giải quyết cho vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến. Từ sau lưng pho tượng nhảy ra, bốn người nghĩ đến lời của Trác Thiên Hùng, ai nấy đều nhíu mày, nghĩ thầm y khinh công cao cường, đuổi vài chục dặm không thấy tung tích, thế nào cũng quay lại. Ở đây bốn bề không có phòng xá gì, chẳng có chỗ gì mà trốn được, đánh thì không lại, chạy cũng không xong, không lẽ bó tay mà chịu chết. Viên Tiêu hai người lặng lẽ nhìn nhau để nghĩ kế thoát thân. Lâm Ngọc Long chửi,
toàn là do cái con mụ thối tha này nè. Nếu mình luyện thành phu thê đao pháp, hai người hợp lực lại, có sợ gì cái lão già mù đó?
Nhậm Phi Yến nói,
luyện không thành phu thê đao pháp, rốt cuộc là do ngươi hay là do ta? Lão hòa thượng đã bảo ngươi phải chỉ cho ta mà, sao ngươi luyện chỉ biết có một mình?
Hai người liền nói qua nói lại, cãi nhau không dứt. Viên Quán Nam nghe nói tới phu thê đao pháp, liền nói,
bọn mình bốn người, thêm đứa trẻ, lại cả vị lão ni, trước mắt tất cả đều gặp đại họa lâm đầu. Nếu như lão già mù quay lại thì chẳng một ai sống sót cả. Các người còn cãi nhau làm cái gì? Phu thê đao pháp rốt cuộc là cái gì?
Lâm Diệm dội người này một câu, người kia một câu, vừa nói vừa cãi, cả nửa ngày trời mới nói rõ được. Thì ra 3 năm trước, hai người mới lấy nhau thì đã đánh chửi nhau. Mai sau gặp được một vị cao tăng. Vị này thấy không vừa mắt cho nên mới truyền cho họ một pho đao pháp. Pho đao pháp này truyền cho Lâm Ngọc Long và cho Nhậm Phi Yến hoàn toàn khác hẳn. Một khi hai người luyện thành thục, hợp lực chống địch, đao pháp của hai người sẽ như âm dương khai hạp, phối hợp chặt chẽ như áo trời không vết. Một bên tiến thì một bên kia thoái, người này công thì người kia thủ. Lão Hòa Thượng có nói,
dùng đao pháp này để sánh vai hành tẩu giang hồ, thì dù cho kẻ địch có cao cường đến đâu cũng không thắng được vợ chồng ngươi. Thế nhưng nếu chỉ một người sử dụng thì đao pháp này hoàn toàn vô dụng.
Ông ta sợ đôi vợ chồng này bất hòa, có thể đi đến chia tay, cho nên mới muốn họ luyện môn đao pháp độc đáo này để cho họ có thể ăn ở với nhau lâu dài, không ai dám bỏ ai. Lộ đao pháp này vốn do một đôi vợ chồng ân tình nồng thắm thời trước sáng tạo ra. Hai người không lúc nào rời nhau, tâm đầu ý hợp. Mỗi khi song đao thi triển thì hai bên bảo vệ cho nhau. Nào ngờ Lâm Nhiệm hai người tính tình nóng nảy, tuy đều học xong đao pháp của phần mình, nhưng nếu muốn hai bên hỗ tương, phối hợp thành một thể thì không thể nào làm được. Mới luyện độ 3-4 chiêu, đừng nói đến chuyện bảo hộ cho nhau, mà người nọ đã đấu với người kia rồi. Viên Quán Nam nghe hai người kể xong, chợt động tâm, quay sang nói với Tiêu Trung Tuệ.
Cô nương, tại hạ có một câu chẳng biết rào trước đón sau, đáng lẽ không nên nói. Nhưng sự việc khẩn cấp, lúc này tính mạng ai cũng đang lâm nguy.
Tiêu Trung Tuệ tiếp lời.
Ta biết rồi. Có phải các hạ muốn chúng ta học môn phu thê...
Nàng nói tới đây mặt đỏ bừng. Viên Quán Nam nói.
Ôi, tại hạ quyết không có ý dám mạo phạm. Thực ra thì...
Tiêu Trung Tuệ không nói thêm với y nữa. Quay sang nói với Nhậm Phi Yến.
Đại tẩu, xin đại tẩu chỉ cho tiểu muội. Nếu như cùng y học học được để mà chống lại với lão già mù thì có thể cứu được tính mạng mọi người đó. Nhậm Phi Yến nói, lộ đao pháp này học rất khó, không phải trong một sớm một chiều mà học được đâu. Tiêu Trung Tệ đáp, thì học được chút nào hay chút nấy chưa, còn hơn là cứ ngồi đây chờ chết. Nhậm Phi Yến nói, được rồi, để ta dạy cho ngươi. Lâm Nhiệm hai người miệng nói tai diễn, từng chiêu từng thức dạy cho hai người. Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ đứng coi, cố sức mà ghi nhớ. Tuy hai người võ công không phải là kém, nhưng phu thê đao pháp này thật là phức tạp, nhất thời chẳng nhớ được bao nhiêu. Lâm Nhiệm, hai vợ chồng mới dạy được vài chiêu đã lại lớn tiếng cãi cọ. Hai người dạy, hai người học, chỉ được 12 chiêu thì nghe tiếng người quát từ ngoài cửa vọng vào. Tặc tiểu tử, ngươi trốn ở đâu? Một bóng người thấp thoáng. Trác Thiên Hùng tay cầm thiết trượng, xăm xăm tiến vào trong điện. Lâm Ngọc Long thấy y quay lại, chẳng những đã không sợ mà còn nổi cáu, quát lên. Đao pháp của ta dạy chưa xong, lão đã đến rồi, đợi thêm một lát không được hả? Y dùng đao chém tới, Trác Thiên Hùng vừa đưa thiết bổng gạt ra, thì Nhậm Phi Yến đã từ bên phải xông tới tấn công. Lâm Ngọc Long, sử dụng phu thê đao pháp đi. Y muốn biểu diễn thân thủ ngay trước mặt Diên Tiêu hai người, liền múa trường đao chém vào ngang hông Trác Thiên Hùng. Khi đó Nhậm Phi Yến đáng lẽ phải múa đao bảo vệ cho chồng, nhưng mụ ta lại hiếu thắng, cho nên không sử dụng chiêu thứ nhất trong phu thê đao pháp, mà lại sử ngay chiêu thứ hai cũng xông vào tấn công. Thành ra cục diện song đao đều tấn công. Trác Thiên Hùng vừa thấy đao pháp đối phương để lộ sơ hở, liền dùng thiết trượng sử chiêu Thâu Thiên Quán Nhật, gạt song đao ra. Các ngón tay trái từ dưới bỗng phóng ra, nghe bợp bợp hai tiếng. Hai vợ chồng đã bị điểm trúng huyệt đạo rồi. Nếu hai vợ chồng không sử dụng phu thê đao pháp thì còn chống chọi được một lúc. Nhưng vì sử dụng mà phối hợp không nhịp nhàng, cho nên vừa mới một chiêu đã bị chế ngự ngay. Lâm Ngọc Long giận quá, chửi ngay. Con mụ thối tha kia, ta mới đánh chiêu thứ nhất thì ngươi phải múa đao hộ vệ bên hông ta mới phải chứ. Nhậm Phi Yến cũng bực tức mà đáp. Sao ngươi không theo ta xử chiêu thứ hai? Cứ phải ta theo ngươi là thế nào? Hai người đao vẫn còn lơ lửng trên không mà miệng đã cãi giả ỏm tỏi rồi. Viên Quán Nam biết sự thế hôm nay rất nguy hiểm, bèn hạ giọng nói với Tiêu Trung Tuệ. Tiêu cô nương mau đào tẩu đi, để tại hạ giữ chân lão lại. Tiêu Trung Tuệ không ngờ y lại có lòng hiệp nghĩa như vậy, ngẩng người ra, thấy bầu ngực nóng ran, nói. Không, chúng ta hợp lực đấu với y. Viên Quán Nam nóng ruột nói, cô nương cứ nghe lời tại hạ, chạy mau. Nếu như hôm nay tại hạ thoát được, sau này thế nào chúng ta cũng có ngày gặp lại. Tiêu Trung Tuệ nói, không được đâu. Nói chưa dứt lời, Trác Tiên Hùng đã múa thiết trượng xông tới. Viên Quán Nam dùng đào chém ra, Tiêu Trung Tuệ thấy chiêu đó, trên vai y lộ ra chỗ trống, không đợi Trác Tiên Hùng trả đòn, liền xông ra múa đao hộ vệ vai cho y. Hai người chưa từng luyện tập, chỉ vì một người muốn người kia chạy trước, người này lại muốn ở lại cho có bạn. Hai người đều có suy nghĩ hy sinh cho người bên kia, cho nên lúc lâm địch tự nhiên lại bảo vệ lẫn nhau. Lâm Ngọc Long thấy rõ ràng, kêu lên. Hay lắm, chiêu thứ nhất trong phu thê đao pháp là nữ mạo lang tài châu dạng hộc, tức là trai tài gái sắc đáng giá dạng hộc châu báu. Sử hay lắm, dùng thật kỳ diệu. Diên Tiêu hai người cùng đỏ mặt lên, không ngờ trong cơn nguy cấp hai người lại thuận tay sử một chiêu đao pháp vừa mới học, làm sao lại phối hợp thật là khích khao nhịp nhàng như áo trời không vết. Trác Thiên Hùng dung ngang thiết trượng đang định tấn công thì Nhậm Phi Yến kêu lên, chiêu thứ hai thiên giáo diễm chất di quyến thuộc, tức là trời xe duyên kẻ có tư chất tốt đẹp thành quyến thuộc với nhau. Tiêu Trung Tuệ theo đúng thế mà tấn công, Viên Quán Nam liền giơ ngang đao ra phòng ngự. Trác Tiên Hùng không thể dùng cách lấy công làm thủ, đành phải lùi lại một bước. Lâm Ngọc Long kêu lên, chiêu thứ ba thanh phong dẫn bội hạ giao đài, tức là gió mát thổi tiếng ngọc kêu len ken chốn giao đài. Viên Trung Tuệ và Viên Quán Nam liền cùng múa đao lên, gió nghe dùng giúp. Nhậm Phi Yến lại nói, minh nguyệt chiếu trang thành kim ốc, tức là trăng sáng chiếu vào quần áo làm lấp lánh như nhà vàng.
Tiêu Diêm, hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh đào lấp lánh chiếu rọi trên khuôn mặt kiều diễm. Trác Thiên Hùng lại bị dồn phải lùi thêm một bước nữa. Chỉ nghe Lâm Nghiệm hai người luân phiên đọc các chiêu số. Đao quang yểm ánh khổng tước bình, tức là ánh đào lấp loáng trước tấm bình phong theo chim công. Hỷ kết ti la tại kiều mộc, tức là vui được làm dây leo nơi cây lớn. Anh hùng vô song phong lưu tế, tức là bậc anh hùng vô song làm chàng rể phong lưu. Khước phiến động phòng nghiêng qua chút, tức là cùng đốt đuốc qua chốn động phòng. Bích tiêu thanh lý song minh phượng, tức là đôi chim phượng hót trong ống tiêu bằng ngọc. Kim tiêu hữu nữ nhan như ngọc, tức là sáng nay có người con gái mặt đẹp như ngọc. Thiên kim nhất cắt cánh lương tiêu, tức là đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Nhậm phi yến hồ lớn. Chiếm đoạn nhân gian thiên thượng phúc, tức là chiếm hết hạnh phúc ở cõi người và cõi trời. Hai người đọc tới đây, 12 chiêu trong phu thê đao pháp đã sử hết. Tuy còn hơn 60 chiêu nữa, nhưng Diên Tiêu hai người lại chưa học được. Diên Quán Nam kêu lên. Đi lại từ đầu. Một đao chém ra, lại chính là chiêu nữ mạo lang tài châu dạng học. Hai người lần đầu sử 12 chiêu này, phối hợp chưa thuần thục lắm, mà đã khiến cho Trác Thiên Hùng phải tay chân luống cuống, chống đỡ khó khăn. Bây giờ sử lại từ đầu, hai người đã tâm ý tương thông. Thấy lộ đao pháp này, chiêu nào cũng có tên gọi thật phong lưu tình tứ, không khỏi vừa mừng vừa lo. Phối hợp Nguyên Ương đao càng thêm chặt chẽ. Đến chiêu thứ 9, bích tiêu thanh lý song minh phượng, song đao múa ra chẳng khác gì loan bay phượng múa, linh động pháp với. Trác Thiên Hùng làm sao mà chống đỡ nổi. Chỉ nghe á một tiếng, đầu vai lão đã trúng đao, máu tươi trào ra. Lão biết không địch nổi, đánh thêm e sẽ bỏ cái mạng già chốn ni am này, liền thu thiết bổng về, nhảy giọt qua tường chạy mất. Diên Tiêu hai người nhìn nhau, tình trong như đã, nhất thời không biết phải nói gì. Bỗng nghe Lâm Ngọc Long lớn tiếng quát, hay quá, hay quá, nữ mạo lang tài châu vạn học. Thực ra y khen ngợi pho phu thầy đao pháp của mình, nhưng Tiêu Trung Tuệ nghe vậy mặt lại đỏ bừng, cúi đầu chạy ra khỏi ni am. Viên Quán Nam đuổi theo đến cửa am, thấy bóng sau lưng của Tiêu Trung Tuệ thấp thoáng khuất sau một rặng liễu rồi biến mất. Bỗng đằng sau có người kêu lên, tấn công. Viên Quán Nam quay đầu lại, thấy tên thư đồng đang đứng cười hì hì, mở giỏ đựng sách ra. Một đứa bé đang nằm ngủ, chính là đứa con của Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến. Sách vở bên trong đã ẩm ướt một khoảng lớn. Thật không khỏi thư trung tự hữu hài nhi niệu, tức là trong sách tự có trẻ thơ tè. Ngày mùng 10 tháng 3 chính là ngày tiệc thọ 50 của Tấn Dương Đại Hiệp Tiêu Bán Quà. Trong tiêu phủ, người đến mừng đông nghẹt. Tiêu Bán Quà mặc trường bào, ngoài khoác áo ngắn, ở tại đại sảnh tiếp đón anh hùng các lộ đến chúc mừng. Nào là hiệp sĩ xe bạch đạo, hào khách xe hắc đạo, nào là các bậc danh túc tiền bối cùng những thiếu niên mới nổi. Rất nhiều người Tiêu Bán Quà vốn không quen biết, chỉ vì ngưỡng mộ danh tiếng của lão mà đến. Tại hậu đường, Viên phu nhân, Dương phu nhân, Tiêu Trung Tuệ, ai nấy đều hớn hở, giận y phục mới. Hai vị phu nhân không ngừng tiếp nhận những món lễ vật đủ loại của khách đem đến. Tiêu Trung Tuệ thì đang dắt qua trước bàn trang điểm. Đột nhiên gương mặt của nàng trong kính chợt đỏ lên, nàng cúi đầu ngâm nho nhỏ. Thanh phong dẫn bội hạ giao đài, minh nguyệt chiếu trang thành kim ốc. Diên phu nhân và Dương phu nhân hai người nhìn nhau nghĩ thầm. Con nhỏ này, từ khi đoạt được thanh đao Nguyên Ương đem về, chợt vui chợt buồn, dường như có tâm sự gì. Năm nay y đã được 20 tuổi rồi, chắc là ra ngoài gặp được anh chàng nào hợp tình hợp ý rồi đây. Dương phu nhân thấy nàng cài đầu không đúng ý mình, đột nhiên phát giác trên đầu thiếu mất một món, vội hỏi. Tuệ Nhi, cái kim thoa đại má cho con đâu rồi? Trung Tuệ cười khanh khách nói,
Phải rồi, Hà Nhi cho người ta rồi.
Diên phu nhân nhìn Dương phu nhân, cả hai đều nghĩ thầm. Quả nhiên không khỏi như mình nghĩ mà, con bé này chắc đã cho người ta món quà tình nghĩa đó rồi. Dương phu nhân hỏi thêm. Cho ai vậy? Trung Tuệ cười đến rung cả những bông hoa trên đầu mà nói. Y hả? Thế nào hôm nay cũng đến bái thọ gia gia, người đó danh tiếng lẫy lừng, há phải tầm thường. Dương phu nhân đang toan hỏi thêm, bỗng thấy bà vú họ Trương bưng một cái hộp bằng